tạp chí khoa học.
Bệnh của trẻ em gần giống với bệnh Kawasaki và COVID-19 có mối liên hệ gì hay không? Đó là điều mà các nhà khoa học đang ráo riết tìm lời giải đáp, bởi vì nhiều bậc cha mẹ có con nhỏ đang rất lo lắng, nhất là tại Pháp, nơi mà các trường mẫu giáo, tiểu học và trung học đã được mở cửa trở lại. Bệnh viêm mạch Kawasaki được đặt theo tên của bác sĩ Nhật Bản Tomisaku Kawasaki, người đầu tiên xác định bệnh này vào năm 1967. Bệnh Kawasaki là một trong các nguyên nhân dẫn đến bệnh tim ở trẻ em tại các nước công nghiệp phát triển. Ở mức độ nghiêm trọng, bệnh Kawasaki có thể làm viêm mạch máu, viêm các động mạch vành cung cấp máu cho tim, dẫn đến phình động mạch hoặc thu hẹp các động mạch. Trong trường hợp xấu nhất là sưng cơ tim, viêm cơ tim hoặc viêm màng ngoài tim. Đa số bệnh nhân Kawasaki là trẻ em dưới 5 tuổi, nhưng bệnh này có thể xảy ra ở lứa tuổi thiếu niên. Tuy nhiên, bệnh này hiếm khi xảy ra đến mức hầu như trong chúng ta chưa ai nghe nói đến bao giờ. Cho đến khi có dịch COVID-19, chúng ta mới nghe đến chữ Kawasaki. Đó là một dạng bệnh mà y học ngày nay gọi là triệu chứng viêm đa hệ thống trẻ em. Theo Cơ quan Y tế Công cộng Pháp, thời gian trung bình để phát các triệu chứng của bệnh này là từ 4 đến 5 tuần sau khi trẻ bị nhiễm COVID-19. Cụ thể, dạng bệnh hiếm này có những triệu chứng như thế nào? Trả lời RFI Pháp ngữ ngày 20 tháng 5, giáo sư Alexandre Belot, bác sĩ nhi khoa Bệnh viện Bà Mẹ Trẻ Em Lyon và cũng là chuyên gia về các bệnh viêm hiếm nơi trẻ em, cho biết.
Alors, je pense qu'en introduction, et c'est très important pour les auditeurs, c'est de rappeler que la très grande majorité des cas COVID.
Đầu tiên cần phải nhắc lại với quý vị thính giả rằng đại đa số những ca COVID-19 ở trẻ em là những ca không có triệu chứng. Và nay thì chúng ta biết được là khả năng lây nhiễm của trẻ em không nhiều. Dạng bệnh được mô tả hiện nay là một dạng rất đặc biệt và rất nghiêm trọng, bao gồm các triệu chứng như sốt cao, mệt lả, da nổi mụn đỏ giống như bị sởi, mắt đỏ ngầu, sưng đầu ngón tay, ngón chân, thậm chí bị choáng váng vì có thể là hạ huyết áp. Nếu trẻ em chỉ bị sổ mũi hoặc bị sốt thì không phải là thuộc dạng bệnh đó với những triệu chứng mà tôi nêu ở trên. Tôi nghĩ là mọi người đều có thể nhận biết được những triệu chứng đó và khi thấy như vậy thì phải đưa trẻ đi khám bác sĩ ngay.
Tại Pháp, theo thông báo của Bệnh viện Latimon ở Marseille, đã có một trẻ em đầu tiên bị chết vào ngày 8 tháng 5 sau một tuần lễ được điều trị tích cực với các triệu chứng gần giống như bệnh viêm mạch Kawasaki. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân, một bé trai 9 tuổi sống tại Marseille, đã có tiếp xúc với virus corona nhưng không có các triệu chứng của COVID-19. Theo thống kê chính thức thì hiện có tổng cộng 149 ca bệnh đã được xác nhận hoặc bị nghi là có liên quan đến COVID-19. Dạng bệnh viêm này không chỉ xuất hiện ở Pháp mà còn ở một số nước công nghiệp phát triển khác như Anh Quốc, Ý, Bỉ và đặc biệt là tại Hoa Kỳ, quốc gia bị dịch COVID-19 nặng nhất thế giới hiện nay. Riêng bang New York hôm 13 tháng 5 vừa qua thông báo có 102 ca bệnh, trong đó có 3 em đã chết. Ngày hôm sau, ngày 14 tháng 5, Trung tâm Phòng chống dịch bệnh của Mỹ đã phát lời cảnh báo đến giới y tế Hoa Kỳ về một căn bệnh viêm hiếm nơi trẻ em với những triệu chứng gần giống với bệnh Kawasaki, có thể gây tử vong và rất có thể liên quan đến COVID-19. Tại Anh Quốc, hơn 100 trẻ em cũng đã bị các triệu chứng giống bệnh Kawasaki, trong đó có một thiếu niên 14 tuổi đã chết. Đa số các em này đã bị nhiễm virus corona cách đó một tháng. Tình hình nghiêm trọng đến mức mà Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới hôm 15 tháng 5 vừa qua cho biết là tổ chức này cũng đang nghiên cứu về mối liên hệ có thể có giữa bệnh COVID-19 và bệnh Kawasaki. Ông kêu gọi các nhà khoa học toàn thế giới nỗ lực tham gia nghiên cứu về hai căn bệnh này. Nhưng làm thế nào xác định được mối liên hệ giữa dạng bệnh giống Kawasaki với dịch COVID-19? Giáo sư Belo giải thích.
Alors, il y a deux stratégies pour déterminer le lien. Le premier c'est de regarder le lien microbiologique. Et ça, les premiers cas décrits.
Có hai cách để xác định mối liên hệ đó. Cách thứ nhất là xem xét mối liên hệ vi sinh học. Các ca bệnh đầu tiên đều có phản ứng dương tính với virus corona, dù là qua thử nghiệm PCR hay là qua thử nghiệm huyết thanh, hai kỹ thuật xét nghiệm vi sinh học. Yếu tố thứ hai là yếu tố dịch tễ học. Chúng tôi đã thiết lập một cơ chế theo dõi với sự tham gia của cơ quan y tế công cộng Pháp và các nhà khoa học để ghi nhận số ca bệnh mỗi tuần. Và qua đó đã xác định được hai điểm chính cho thấy có mối liên hệ của dạng bệnh này với COVID-19. Thứ nhất là có một đỉnh điểm xảy ra 4 tuần sau khi đợt dịch bệnh bắt đầu có ở Pháp, có khi lên đến 30 ca một tuần, tức tuần lễ thứ 17. Và thứ hai là các khu vực địa lý có nhiều ca bệnh này cũng là những khu vực có nhiều ca nhiễm COVID-19 nhất. Như vậy, cả về mặt không gian lẫn thời gian, mối liên hệ này đều được chứng minh.
Qua các ca bệnh hiện có, hiện nay các nhà khoa học đã có thể rút ra được những nét gì chung của căn bệnh hiếm này, giáo sư Belo cho biết.
On sait que ça ne survient pas chez des enfants qui ont une maladie chronique sous-jacente. Les enfants n'avaient pas de maladie particulière.
Chúng tôi biết rằng dạng bệnh này không xảy ra đối với những trẻ có những bệnh mãn tính ngầm. Những em đó không có bệnh gì đặc biệt. Tỷ lệ trẻ em bị dạng bệnh này ở các cộng đồng dân cư gốc châu Phi là cao hơn các cộng đồng khác. Nhưng đó là những dữ liệu do các đồng nghiệp người Anh đưa ra. Chứ ở Pháp chúng ta không có những dữ liệu đó. Vì Pháp không thống kê bệnh nhân theo nguồn gốc sắc tộc. Về mặt di truyền thì có hai giả thuyết chủ yếu đang được đưa ra trong các cuộc nghiên cứu về phản ứng miễn nhiễm mạnh một cách đặc biệt của cơ thể. Một mặt có thể là có một yếu tố về gen khiến cho cơ thể phản ứng một cách thái quá dẫn đến những triệu chứng như ta đã thấy ở trên. Mặt khác cần phải nghiên cứu xem virus gây ra dạng bệnh đó có giống với virus đang lan truyền hiện nay hay không, hay là một biến dạng của virus đó cho nên mới gây ra những triệu chứng rất đặc biệt.
Et le même virus que celui qui circule qu'il n'a pas acquis de mutation qui pourrait expliquer ce tableau un peu spécifique.
Dạng bệnh là giống Kawasaki nguy hiểm như vậy nhưng rất may là những ca bệnh này còn rất hiếm và rất nhiều trẻ em đã được chữa khỏi. Trả lời RFI hôm 20 tháng 5, giáo sư Bolo nêu rõ.
Les deux éléments majeurs sur lesquels il faut insister.
Hai yếu tố quan trọng cần phải nhấn mạnh. Thứ nhất đó là sự xuất hiện của dạng bệnh này rất hiếm so với hàng triệu trẻ em đã tiếp xúc với virus corona. Thứ hai, chỉ có hàng chục trẻ em bị bệnh này và tất cả đều đã được ra khỏi phòng hồi sức và việc điều trị đang theo chiều hướng tốt và hiện nay số ca bệnh đang giảm đi.
Une très forte diminution du nombre de cas.
Giáo sư Fabrice Michel, trưởng khoa hồi sức nhi Bệnh viện Latimon ở Marseille, nơi có trẻ em đầu tiên chết vì bệnh, khi trả lời hãng tin AFP ngày 15 tháng 5 cũng đã trấn an các bậc cha mẹ rằng có rất ít trẻ em mắc bệnh này ở Pháp và hiện chỉ mới có một ca tử vong. Cho nên không phải lo lắng quá mức. Ông chỉ khuyên là nên đưa con đi khám bác sĩ ngay nếu thấy trẻ sốt hai ngày liên tiếp. Vấn đề là làm sao các bác sĩ có thể chẩn đoán sớm các triệu chứng để chữa trị kịp thời, tránh để xảy ra tử vong. Trả lời kênh truyền hình BFM TV ngày 18 tháng 5, bố của bé trai 9 tuổi bị chết ở Marseille cho biết ông đã đệ đơn kiện bệnh viện Latimon vì cho rằng cái chết của con ông lẽ ra có thể tránh được. Theo lời người bố, trước khi được đưa vào khoa hồi sức, tình trạng sức khỏe của bé trai này trước đó rất tốt. Đầu tiên đứa bé chỉ bị sốt cao, hầu như không ăn uống gì nữa và cứ ói mửa liên tục. Bệnh nhân cũng bị tiêu chảy và nổi mụn đỏ khắp người. Sau lần khám đầu tiên, nghĩ rằng bệnh tình không có gì là trầm trọng, bệnh viện đã gửi trả bé trai về nhà với toa thuốc, trong đó bác sĩ kê thuốc trụ sinh. Và chính từ lúc đó, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã suy sụp hẳn. Người bố kể tiếp, sau khi chúng tôi về nhà, vợ tôi định tắm cho con thì thấy đầu nó ngã ra đằng sau, mắt trợn trừng rồi bất tỉnh. Được đưa vào phòng hồi sức ngày 2 tháng 5, lúc đó bệnh nhân mới được chẩn đoán mắc một dạng bệnh giống Kawasaki và kết quả xét nghiệm cho thấy đã bị nhiễm virus corona từ nhiều tuần trước đó nhưng không có triệu chứng. 6 ngày sau, bé trai chết vì bị tổn thương não sau khi lên cơn đau tim. Như vậy, chính vì đây là một dạng bệnh hiếm mà lại rất mới cho nên rất khó cho các bác sĩ chẩn đoán kịp thời. Và khi chẩn đoán được, có khi đã quá trễ như trường hợp của bé trai ở Marseille. Rõ ràng là virus corona chủng mới gây bệnh COVID-19 vẫn còn nhiều điều bí ẩn mà khoa học chưa khám phá hết, khiến cho việc phòng chống bệnh rất phức tạp và không ai có thể tiên đoán được là khi nào dịch bệnh này mới chấm dứt. Đối với các bố mẹ có con nhỏ thì có lẽ không ít người sẽ còn bị danh từ Kawasaki ám ảnh cho đến khi nào các nhà khoa học làm sáng tỏ được mối liên hệ giữa căn bệnh hiếm này với COVID-19.